การโมเดลแบบที่มันเป็นฟังที่มันเป็นแบบที่มันจะขาดและในคุณต้องรอช้าคงได้ก็เช่นในคุณต้องเรียกแหวนเล็กมากหกเดี๋ยวนี้เหตุสังขารที่ความคิดติดหนักทั้งเลยจะฟ้องแก่ปัญหาจะแก่ฟ้องคือความจงเท่าบุรุษก็ฟังกว่าที่กว่ามาจึงพอทึ่งเหี่ยวที่จะทีTrong việc phát hiện hoa, con anh của già, mình cũng như là một đồng tử mà coi là đã năn vọng nhiều đời nhiều nhất. Và đến khi ông chỉ giả giàu có, gọi con về mà để cho con hút gần 20 năm. Vậy nhà chúng con cũng rất hiểu trong cái đấy là ở chúng con. Để chúng con không biết đường về, tất cả nói chung là chúng sinh không biết đường về và phải năn vọng như vậy.Trong khi mà Long Nữ là con của ngôi vị tề, chỉ trong cúng Phật một chuỗi học bóng mà trở thành Phật được ngay và giảm pháp trên cõi được trời ngay, thì đấy là điều mà chúng con cũng thấu hiểu. Phật dùng tất cả các phương tiện nói Phật, nói người, nói mình và nói tất cả chúng sinh. Nhưng mà chúng con cũng biết rằng khi chúng con có một...Như một là người bạn đến nhà một người đến say và đến một nhà anh bạn giàu có và anh bạn cho một cái viên ngọc báu để vào chéo áo và không biết tìm và cứ năm độ đi mọi khắp nơi để mà tìm cầu ăn uống, tìm cầu cuộc sống mà vẫn không đạt được, thì con biết rằng trong cái cuộc đời này chúng con năm độ không biết được tu hành, không biết về đến bản thân mình và tự sửaMà chính tất cả cái đấy ở trong mình cũng như Phật đã ví dụ phương tiện cho mình biết là các con ở trong nhà lửa nó đang đốt cháy, lửa tham sân si nó đốt các con và các con ra cả ngoài nhà lửa, thì Phật sẽ cho các con công trình giảm cho các con ba cái xe bóng mà cuối cùng Phật rất tử vi lại được và cho những con tất cả đều một xe bóng. Ý con hiểu là Phật không phân biệt giai cấp chủng tộc, không phân biệt người giàu nghèo có và vẫn cho những con được đầy đủ như vậyNhưng trong khi đấy, cái sự cố hiểu của con như vậy, thì con xin Hòa Thượng cố ý cho con những cái gì con có thể hiểu sai. Câu thứ hai nữa là con muốn hỏi.
Chắc là để từng câu, từng câu. Thì cái câu này là câu rất hay. Nói là một câu hỏi, thực ra nó liên hệ đến cả ba cái ẩn dụ quan trọng trong Kinh Pháp Hoa. Ẩn dụ một là kẻ cùng tử, chứ không phải là đồng tử nha. Cùng tử, cùng là nghèo hèn cơ cực á. Tử là đứa con.Đứa con nghèo hèn cơ cực. Thì ẩn dụ thứ hai là viên ngọc trong chéo áo. Và ẩn dụ thứ ba đó là bỏ tham thừa trở về nhất thừa. Vì thời gian ngắn không có thể giải thích hết cả ba ẩn dụ. Chứ xin nói đại ý như thế này. Là ẩn dụ một đó, liên hệ đến cái mặc cảm tự ti của mỗi con người.Là do cái mặc cảm tự ti đó, đó chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội để trở thành những người đàng hoàng, những người đạo đức, những người có giá trị, những bậc thánh. Cái câu chuyện gã cùng tử là vì đã xa cách cha ruột của mình trong loạn lạc chiến tranh vài chục năm, nên khi mà được cha mình nhận diện thì cậu ấy không tin rằng mình là con của ông tỷ phúVà cậu ấy khởi lên trong nhận thức của mình đó một cái nỗi sợ hãi rằng đây là một cái bẫy. Nếu mà mình thừa nhận mình là con của ông tỷ phú đó, mình có thể bị ám sát chết. Cái cơn hoảng loạn đó đã làm cho cậu này chẳng những không thừa hưởng cái gia tài của cha mình để lại mà còn phải bỏ nhà ấy ra đi. Người cha thấu hiểu được cái mặc cảm tự ti của đứa con, trao cho cả một gia tài sự nghiệp thì không muốn.Vì nó không có cái đủ cái nhận thức để chấp nhận được điều đó, cái sự thật đó. Cho nên ông ấy phải gọi là tìm phương tiện để dẫn dắt đứa con mình từng bước một. Đó là cho gia nhân trong nhà đóng vai làm bạn với kẻ cùng tử này. Rồi đó mới thuê cậu ấy về làm cái công việc hốt phân. Sau đó thì nâng cấp cho cậu ấy lên một cái công việc cao hơn chút xíu. Sau đó lên cao hơn chút xíu nữaLương bổng của cậu ấy cũng từ đó mà nó được nâng cấp lên. Thì dần dần cậu ấy mới bắt đầu có tự tin thêm và chấp nhận thêm những cái vai trò mới của mình. đến lúc cậu ấy đã được tự tin hoàn toàn thì ông trưởng lão, tức là tỷ phú đó, mới công bố với mọi người: đây mới thật sự là con trai của tôi, người mà tôi đã tìm kiếm nhiều năm, nay đã gặp được. Từ đó đó, gã cùng tử mới đủ bản lĩnh để thừa nhận mình là người kế thừa gia tài. Thì người tỷ phú được tượng trưng cho Phật tính, tức là tuệ giác làm Phật. Còn gã cùng tử là do cái mặc cảm tâm lý, mặc cảm tự ti về cái thân phận của mình, mà làm chúng ta không chấp nhận được cái giá trị tiềm năng làm Phật để nỗ lực trở thành Phật. Rồi phải hướng dẫn từng bước từ thấp đến cao, rồi dần dần chúng ta mới chấp nhận được. Thì đó là cái câu chuyện mà theo Đạo Phật, đó là do cái căn tính của con người khác nhau mà sự dẫn dắt nó phải thích hợp với cái căn cơ. Nên điều này nó giống như cái câu chuyện trong dân gian Việt Nam, nó thằng bồm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò chín trâu, bồm rằng bồm chẳng lấy trâu, phú ông muốn đổi một sâu cá mè, bồm rằng bồm chẳng lấy mè, phú ông muốn đổi một bè gỗ liêm, bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phú ông muốn đổi mâm xôi, bồm cười. Vì cái não trạng của thằng bồm là mâm xôi, nó chỉ biết nó chừng đó thôi, cơm áo gạo tiền, cái nhìn trước mắt, cái hưởng thụ trước mắt, những cái lễ dưỡng trước mắt nho nhỏ thôi. Và những cái giá trị là bè gỗ liêm, rồi nhà to cửa lớn, những cái gì cao quý hơn là nó không có cảm nhận được, không thấy được giá trị, thì lấy đâu mà nó chấp nhận được. Cái mặc cảm tự ti đã làm cho chúng ta ra nông nổi như thế. Vì cái câu chuyện trước đây đó kêu gọi chúng ta phải tiêu diệt được cái mặc cảm tự ti, là quan trọng nhất là mặc cảm tự ti cá nhân, rồi sau đó là mặc cảm tự ti gia đình, mặc cảm tự ti cộng đồng và mặc cảm tự ti dân tộc. Việt Nam bây giờ xính hoại, hoại là xịn, hoại là hấp dẫn, cái gì cũng hoại hết. Chúng ta mất dần cái nền tảng văn hóa gốc của chúng ta là do vì chúng ta bị mặc cảm tự ti thôi. Còn Nguyễn Minh Châu trong cái áo cho thấy là Phật tính nó có sẵn, nhiều khi nó đang nằm ở trong mình mà mình không có nhận diện nó ra, không thừa nhận nó, không chấp nhận nó, rồi phải đi tìm kiếm, cuối cùng rồi phải quay trở về thôi. Còn ba thừa trở về một hay là ba xe, thì ông trưởng giả sau khi đó là khuyến dụ được con em mình ra khỏi nhà lửa, ông ấy chỉ cho một xe trâu duy nhất, là xe trâu tượng trưng cho Phật thừa, còn hai xe còn lại là tượng trưng cho Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa. Điều mà Đức Phật muốn trao gửi cho chúng ta đó là cái tiềm năng thành Phật, và mỗi người trở thành Phật như Đức Phật đang là hay là đã là. Nhưng rất tiếc là chúng ta không chịu nỗ lực để tu đạt được như thế. Chúng ta thỏa mãn với hạnh phúc của kiếp người, hạnh phúc để làm chư thiên, hạnh phúc ở nước này nước nọ thôi. Chúng ta chưa có thỏa mãn được với cái hạnh phúc làm thánh nhân, hạnh phúc làm Bồ Tát hay là hạnh phúc làm Phật. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Đó là ba câu chuyện triết lý ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên á, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng, các kinh điển đại thừa nói chung á, chúng ta phải để ý đến cái ẩn nghĩa và biểu tượng nằm ở đằng sau các câu chuyện này. Chứ đừng có nghĩ đơn giản là những câu chuyện nói về hoang đường hay là những câu chuyện bình thường, muốn hiểu theo cái gì cũng được. Vì là những câu chuyện triết lý, cho nên chúng ta phải giải mã nó đúng cách với cái văn hóa triết lý của kinh điển đại thừa thầy Đức Phật, chúng ta mới cảm nhận được hết các chiều sâu của nó. Do đó tu học theo đạo Tràng Pháp Hoa, các quý Phật tử phải tự tin lên, từ bỏ cái sự bạc nhược yếu đuối, mặc cảm tự ti. Xin thêm một ví dụ, nếu chúng ta ngồi trên một chiếc xe mà chiếc xe đó cái lượng hơi nó không đầy đủ trong từng bánh xe, chiếc xe đó dễ bị tai nạn. Ngày hôm qua đó, tại phi trường Nội Bài đi đến Hải Dương đó, chúng tôi gồm có thượng tọa Đạt Đức, thượng tọa Nguyên Đạt, chúng tôi và thầy Ngộ Dũng cùng ngồi với một tài xế. Cái bánh xe này nó rất là mềm, cho nên là khi qua cái con đường nào hơi dằn chút xíu đó, là chúng ta thấy rằng nó bị đụng. Và do vì trong bánh xe nó thiếu hơi, nhưng mà cũng rất may đó, cái sự thiếu hơi này nó không đến độ quá nhiều, cho nên nó không xảy ra tai nạn. Còn nếu trong đó mà không có hơi nào hết, dầu có chiếc xe rất tốt, tài xế không thể chở một cái người hành khách trên đó đến được cái đích điểm muốn đến, thì bánh xe hết hơi hay là bánh xe thiếu hơi tượng trưng cho cái mặc cảm tự ti ở trong mỗi con người, nó không đủ sức để chạy. Còn cái bánh xe căn phòng là tượng trưng cho người cống cao ngã mạng, tự hào tự đại quá mức đi, tự buông phình mình quá mức đi, thì bánh xe đó rất dễ bị nổ lớp và tai nạn giữa đường. Tự cao là một hình thức chấp ngã rất là khó ưa, mặc cảm tự ti là một chấp ngã đánh mất niềm tự tin và không dám làm cái gì ở trong đời, cả hai đều là chấp ngã hết. Chỉ cái công việc tu tập theo tinh diệu pháp Liên Hoa nói riêng và các kinh điển đại thừa nói chung là làm thế nào để chúng ta vượt qua được các hình thức chấp ngã tự cao và chấp ngã mặc cảm tự ti. Nhờ đó chúng ta mới thấy rõ được cái mặt mũi thật của mình và đi đến một con đường là đạt được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Xin yêu con khác.